Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện.
Kính thưa quý vị thính giả, mời quý vị cùng suy ngẫm bài học Kinh Thánh hôm nay có đề tài Khẩn cầu Chúa, nương trên phân đoạn Kinh Thánh Xuất Ai Cập ký chương 33 câu 7 đến câu 10, để thấy rằng luôn tìm cầu Chúa, tiếp tục gắn kết với Ngài là nếp sống đạo tốt đẹp của mỗi người con Chúa.
Môi-se lấy trại đem dựng ra xa ngoài trại quân, gọi là hội mạc. Phàm ai muốn cầu khẩn Đức Giê-hô-va thì ra đến hội mạc ở ngoài trại quân. Vừa khi Môi-se ra đến trại thì cả dân sự trỗi dậy, mỗi người đứng nơi cửa trại mình, ngó theo Môi-se cho đến khi nào người vào trong trại rồi. Vừa khi người vào đó thì trụ mây giáng xuống dừng tại cửa trại, và Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se. Cả dân sự thấy trụ mây dừng tại cửa trại bèn đứng dậy, rồi mỗi người đều sắp mình xuống nơi cửa trại mình.
Câu gốc của bài học hôm nay là: vì sự giận Ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của Ngài có trọn một đời. Thi Thiên 30 câu 5 phần A. Câu hỏi suy ngẫm: ông Môi-se đã làm gì để giúp dân chúng tìm cầu Chúa? Tấm lòng lúc ấy của dân Chúa đối với Ngài như thế nào? Sự hiện diện của trụ mây giáng xuống cửa trại có ý nghĩa gì với dân Israel ngày ấy và với chúng ta ngày nay? Kính thưa quý vị, trong khi Chúa còn giận vì tuyển dân đã thờ tượng bò con vàng, Ngài từ chối đi cùng họ vào xứ Canaan, cũng như từ chối lời khẩn xin của ông Môi-se. Ông Môi-se đã dựng một lều tạm phía ngoài trại quân, dùng làm nơi khẩn nguyện cho những ai thành tâm muốn tìm cầu Đức Giê-hô-va. Trong câu 7, ông Môi-se cho dựng lều tạm xa ngoài trại quân vì Đức Chúa Trời thánh khiết không ngự giữa dân phạm tội thờ hình tượng như lời Ngài đã phán. Tuy nhiên, ông Môi-se tin vào bản tính yêu thương của Ngài. Chúa ắt nguôi giận và đáp lời cầu xin khi họ hết lòng tìm cầu Ngài. Khi thấy ông Môi-se không dựng lều tạm giữa trại quân như lời Chúa phán, theo Xuất Ai Cập ký chương 25 câu 8, dân Chúa đã nhận ra sự nghiêm trọng là Đức Chúa Trời không muốn ở giữa họ. Họ trở nên cảnh giác hơn, dõi theo từng bước của ông Môi-se cho đến khi ông vào trong lều hội mạc. Ngay lúc ấy, trụ mây giáng xuống và ngừng ở ngay cửa trại. Cả dân chúng đều đứng dậy, mỗi người đều sắp mình xuống nơi cửa trại mình. Trụ mây quen thuộc, biểu tượng cho sự hiện diện của Chúa, lập tức giáng xuống trước lều tạm. Đây là niềm hy vọng cho họ. Chúa vẫn còn thương xót họ. Sự hiện diện của Chúa đem tuyển dân đến sự ăn năn. Chúa mở mắt, giúp họ nhận ra sự mù lòa thuộc linh khi họ gọi bò con vàng là thần của họ. Mọi người đều đứng lên tại cửa trại, rồi sắp mình thờ lạy Chúa. Thật, tuyển dân đã trải nghiệm Đức Giê-hô-va như lời vua David. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi. Thi Thiên 103 câu 8 đến câu 10. Khi phạm tội cùng Chúa, chúng ta cảm nhận sự ngăn cách trong mối tương giao của mình với Chúa rất rõ rệt. Theo tâm lý bình thường, những lúc như vậy chúng ta thiếu tự tin và lo sợ khi đối diện với Đức Chúa Trời thánh khiết. Tuy nhiên, như người cha đầy lòng yêu thương, Chúa nôn nã kêu gọi chúng ta trở về, nối lại mối tương giao mật thiết với Ngài. Hỡi Israel bội nghịch, hãy trở về, ta sẽ không lấy nét mặt giận nhìn ngươi đâu, vì ta hay thương xót, ta chẳng ngậm giận đời đời. Đức Giê-hô-va phán vậy. Theo Giê-rê-mi chương 3 câu 12, hãy ăn năn xưng tội mình và khẩn cầu với Chúa để được Ngài tha thứ. Theo Giăng Nhất chương 1 câu 9. chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Cảm tạ Chúa vì sự nhân từ và lòng kiên nhẫn của Chúa không ngừng theo đuổi con. Con cảm nhận được ân sủng của Chúa phủ che con và tiếng Chúa gọi vang vọng những khi con lạc lối. Xin giúp con luôn tìm cầu Chúa, tiếp tục gắn kết với Ngài như nhánh nho cứ ở trong gốc nho để được sinh ra lắm trái. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta thường làm gì mỗi khi phạm tội với Chúa? Chúa đang kiên nhẫn đợi chờ người con lạc lối từng giờ ăn năn. Đừng để tội lỗi cắt ngang, gắn kết với Chúa, Chúa hằng ban ơn.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.